Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những ngày qua, có thể nói là bên cạnh hồ sơ Syria, vấn đề Biển Đông cũng nổi lên tại Hoa Kỳ thông qua một số hoạt động ngoại giao bên trong cũng như bên lề khóa họp thường niên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, chính thức mở ra hôm 28 tháng 9, và nhất là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung trước đó vào ngày 25 tháng 9 nhân chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nếu Biển Đông tiếp tục là một chủ đề gây bất đồng sâu đậm giữa Mỹ và Trung Quốc, và hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung không che giấu điều đó trong cuộc họp báo, thì chủ đề này cũng đã được đề cập đến công khai trong một số tham luận đọc trên diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, chẳng hạn như của Tổng thống Mỹ Barack Obama hay của Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario. Trong một số cuộc họp bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, vấn đề Biển Đông cũng được nêu lên, chẳng hạn như ở Hội nghị Ngoại trưởng ba nước Mỹ, Nhật, Ấn hay tại Hội nghị ASEAN Liên Hiệp Quốc. Khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với sự có mặt của đại diện hầu hết các nước trên thế giới là một cơ hội hiếm hoi để Việt Nam có thể nêu bật lập trường quan điểm của mình về Biển Đông trong bối cảnh vùng này đang bị Trung Quốc dùng sức mạnh tìm cách thâu tóm bất chấp đòi hỏi chủ quyền của các láng giềng, bất chấp nguy cơ làm cho tình hình căng thẳng, gây nên bất ổn định. Giới quan sát đặc biệt ghi nhận bài phỏng vấn mà Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã dành cho hãng tin Mỹ AP, trong đó ông tố cáo hành vi bồi đắp đảo nhân tạo và xây dựng cơ sở trên đó mà Trung Quốc đang tiến hành ở vùng Trường Sa, ngay trên một số bãi ngầm mà họ đã dùng võ lực đánh chiếm từ tay Việt Nam vào năm 1988 hay từ tay Philippines vào năm 1995. Bên cạnh đó, ngày 28 tháng 9, ông Trương Tấn Sang cũng đến nói chuyện tại Hội Châu Á Asia Society ở New York. Ngoài chủ đề chính là 20 năm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt, buổi nói chuyện cũng đề cập đến các diễn biến đáng ngại mới đây tại Biển Đông, và Chủ tịch nước Việt Nam đã lên tiếng tố cáo Trung Quốc không tôn trọng những gì đã cam kết trên vấn đề Biển Đông. Một bài viết trên trang blog của Hội Châu Á chẳng hạn đã nêu bật lời phản bác của ông Trương Tấn Sang đối với lập luận Biển Đông thuộc về Trung Quốc từ ngàn xưa được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra hai lần trước đó trong bài trả lời bằng văn bản phỏng vấn của báo Mỹ Wall Street Journal ngày 22 tháng 9 và trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng hôm 25 tháng 9. Theo Chủ tịch nước Việt Nam, thì cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc về Việt Nam, và Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử để chứng minh. Các phát biểu của lãnh đạo Việt Nam về Biển Đông đã được giới quan sát rất chú ý, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang phớt lờ những lời phản đối của nước khác để tiếp tục các công trình của họ tại Biển Đông. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhà nghiên cứu kỳ cựu về Biển Đông, hiện giảng dạy tại trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, thì việc đánh động dư luận quốc tế về các hành động coi thường luật lệ của Trung Quốc tại Biển Đông là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, Việt Nam cần phải năng nổ hơn nữa, phải mạnh dạn tố cáo trước các diễn đàn quốc tế, các hành vi của Trung Quốc, dùng võ lực chiếm đảo, giết người và qua việc chiếm đóng gây mất an ninh cho toàn khu vực và thế giới. Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, lẽ ra Việt Nam nên tận dụng nhiều hơn nữa khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần này để tranh thủ dư luận, do việc vấn đề Biển Đông lần này đang giành được sự chú ý nhất định. Điểm yếu của Việt Nam, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, là thường chỉ nêu vấn đề một cách chung chung, không dám mạnh dạn tố cáo các hành vi sai trái của Trung Quốc và chưa quan tâm đúng mực đến nhu cầu tranh thủ người dân, đặc biệt là người dân Mỹ, một nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy Washington có những hành động cụ thể hơn để kháng lại tham vọng khống chế Biển Đông của Bắc Kinh. Sau đây, mời quý vị nghe bài phỏng vấn mà giáo sư Ngô Vĩnh Long dành cho RFI.
Tôi nghĩ là cái điểm đáng chú ý lần này là bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có cuộc phỏng vấn với báo chí của Chủ tịch Trương Tấn Sang. Ví dụ trong một phỏng vấn với AP APT kia là Associated Press, ngày 28 tháng 9, thì ông Sang có nói rằng, và tôi trích ông không biết là có đúng không, ông nói rằng Biển Đông là điểm nóng của khu vực và thế giới. Từ năm ngoái, Trung Quốc đã ồ ạt bồi đắp các đá chìm để biến chúng thành đảo lớn. Chúng tôi cho rằng hành vi của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế. Và ông Trương Tấn Sang cũng khẳng định rằng Trung Quốc đã xâm phạm tuyên bố về ứng xử trên Biển Đông vào năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc. Thì trong cùng ngày 28 tháng 9, trong phát biểu tại Hội Châu Á ở New York, thì ông Sang cũng cho biết thêm là Trung Quốc đã không giữ lời hứa và đã không thi hành những thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông nói, và tôi xin trích ông, chúng tôi hết sức chủ động bàn với Trung Quốc rằng trong khi tìm một giải pháp lâu dài cơ bản mà hai bên có thể chấp nhận được, thì phải kiểm soát tình hình, kiểm soát hoạt động, không để cho xung đột xảy ra. Ý tưởng này đã dẫn đến thỏa thuận về 6 nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo các vấn đề trên biển đã được ký cách đây mấy năm. Rất tiếc rằng quá trình trên thực tế ở trên biển diễn ra không đúng như mong muốn của hai bên bằng thỏa thuận về 6 nguyên tắc cơ bản. Xin hết trích. Tôi nghĩ rằng đáng lý ra là ông Sang có thể nói rõ thêm là Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm các đảo, đã giết người và qua việc chiếm đóng các đảo này đã gây mất an ninh cho toàn khu vực và cho thế giới. Và tôi nghĩ ông Sang cũng có thể đã vận động nhiều nước trên thế giới nếu ông đã nói những việc này một cách rõ ràng ngay tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thì tôi nghĩ rằng là bên phía Việt Nam cũng bỏ mất một cái cơ hội đáng quý này.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó, rõ ràng là diễn biến trong thời gian gần đây cho thấy rằng là Hoa Kỳ kể như là đã tỏ rõ cái ý muốn giúp Việt Nam trong cái vấn đề Biển Đông. Như vậy đó thì để thúc đẩy thêm Hoa Kỳ trong cái việc mà giúp một cách cụ thể hơn, để ý muốn của Mỹ có thể biến thành hành động cụ thể đó, thì cần phải có những cái điều kiện như thế nào, thưa giáo sư?
Trước hết là Mỹ là muốn giúp Việt Nam về vấn đề Biển Đông là vì quyền lợi của Mỹ và quyền lợi của các đồng minh Mỹ trong khu vực. Mà cái việc này Mỹ đã thấy từ lâu rồi. Cho nên khi mà nhiệm kỳ của ông Obama mới bắt đầu, thì Bộ Ngoại giao Mỹ muốn vận động các nước ASEAN và vận động các cơ chế của ASEAN để củng cố an ninh khu vực. Sau đó Mỹ đã vận động các nước đồng minh như Nhật, Úc, v.v. trong việc xây dựng một hội cấu an ninh mới. Một trong những lý do mà Mỹ muốn làm như thế này là bởi vì Mỹ cách xa Việt Nam và Đông Nam Á khoảng 12.000 dặm, cho nên cần có sự tiếp tay trực tiếp của các nước trong khu vực thì Hoa Kỳ mới có thể vận động dân chúng của họ ủng hộ chính sách xoay trục của Mỹ hay là tái cân bằng của Mỹ về ở châu được. Nhưng mà cả hai việc trên đều không thành là vì Trung Quốc đã tìm nhiều cách chi phối các nước trong khu vực. Thì cuối cùng Mỹ thấy phải có sự ủng hộ các nước trực tiếp bị Trung Quốc đe dọa vì hồ sơ Biển Đông. Trong đó Việt Nam là nước bị thiệt hại lớn nhất. Đó là một trong những lý do tại sao từ năm 2010 đến nay, Mỹ càng ngày càng tìm cách nâng cấp quan hệ với Việt Nam, kể cả việc mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ, gặp Tổng thống Obama, ý định là thuyết phục dân chúng hai nước. Trong hiện tại, lợi ích của hai nước lớn hơn những vấn đề lịch sử còn tồn tại và những khác biệt về ý thức hệ. Mà làm như thế thì dân chúng hai nước mới có thể giúp được những hành động cụ thể của Mỹ sau này.
Dạ, thưa giáo sư, theo ý của giáo sư thì Việt Nam nên làm những gì để Mỹ có thể là thực sự có được những cái hành động cụ thể?
Mình có nhiều việc Việt Nam có thể làm được, nhiều việc cụ thể. Trong đó là có các vấn đề về bảo vệ quyền con người, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh chung trong khu vực, để giúp Mỹ dùng những cái hành động cụ thể này của Việt Nam vận động sự ủng hộ của dân chúng họ. Thêm vào đó, mỗi lần có một cái sự cố gì gây mất an ninh trong khu vực là Việt Nam là một cái nước có lãnh thổ và lãnh hải dài nhất trong khu vực, nên tranh thủ quần chúng thế giới bằng cách nói rõ cho mọi nước trên thế giới rằng là Trung Quốc đang làm cái gì. Và Việt Nam cũng nên vận động các cái nước như là Philippines, Mã Lai, Brunei và kể cả Singapore đồng nói lên những cái đe dọa của Trung Quốc trong khu vực. Mà nếu mà Việt Nam làm được vấn đề đó thì sẽ giúp Mỹ rất nhiều trong cái vấn đề có thể có những hành động cụ thể, nghĩa là giúp lại Việt Nam và giúp lại các nước trong khu vực. Cho nên cái vai trò của Việt Nam vận động dư luận của thế giới là rất là quan trọng. Mà nếu mà Việt Nam không nói rõ và ồm ờ thì sẽ làm khó không những cho Mỹ mà cho các nước khác trong khu vực nữa.
Dạ, theo cái nhìn của giáo sư đó thì cái vấn đề quan trọng đối với Việt Nam bây giờ thì phải là vận động được dư luận thế giới. Hiện nay là cái công tác mà vận động dư luận thế giới của Việt Nam đó, theo giáo sư đó thì nó còn yếu ở những cái điểm nào thưa giáo sư?
Trước hết là Việt Nam là hiện nay vẫn còn nói chung chung và bỏ mất rất là nhiều cơ hội. Ví dụ như vừa rồi đi sang bên Mỹ chẳng hạn. Không những là bỏ mất cơ hội là không nói thẳng ở Liên Hợp Quốc, nhưng mà ví dụ như là khi gặp các nhà làm chính sách của Mỹ hay là khi gặp các nhóm tài phiệt ở bên Mỹ thì đáng lẽ là Việt Nam nên nói thẳng về vấn đề tại sao Việt Nam ủng hộ cái TPP, tức là cái đối tác xuyên Thái Bình Dương đó, và Việt Nam ủng hộ ở chỗ nào. Bởi vì cái vấn đề đối tác xuyên Thái Bình Dương không phải chỉ là một cái vấn đề kinh tế, mà đây là cái vấn đề mà ông Obama và một số nhà làm chính sách ở Mỹ nói nhiều lần, là cũng là một cách tạo nên một cái cơ cấu an ninh chung, để khi mà một trong những thành viên ở trong 12 nước này bị sự đe dọa của một nước nào đó thì các cái thành viên ở trong nhóm này sẽ có bổn phận bảo vệ cái quyền lợi chung. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam nên giúp Mỹ chẳng hạn là làm sao để thông qua cái đối tác Thái Bình Dương này một cách nghe là êm đẹp. Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái lợi cho Việt Nam.
Giáo sư vừa mới đề cập tới một cái khía cạnh có thể nói là chỗ yếu của Việt Nam, là tại vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cái chuyến đi Mỹ vừa rồi đó, thì ông đã bắt đầu bằng cái việc là tiếp xúc với cái giới mà đại tài phiệt của Mỹ trước khi tới gặp ông Obama. Trong khi đó thì Việt Nam chưa thấy rõ được cái khía cạnh đó. Cái việc vận động giới tài phiệt Mỹ đó, nó quan trọng như thế nào trong cái bối cảnh mà chính trường Mỹ hiện nay thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là cái vận động giới tài phiệt rất là quan trọng, mà bởi vì giới tài phiệt bây giờ họ cũng đang bị Trung Quốc chi phối. Trung Quốc bây giờ làm áp lực họ rất là nhiều. Và cái tình hình ở bên Trung Quốc nó cũng rất là khó khăn cho nhiều cái công ty, nhiều cái hãng của Mỹ. Thì nếu Việt Nam vận động những cái công ty, những cái hãng này rằng là Việt Nam sẽ có những cái chính sách cởi mở để sau khi cái TPP này được thông qua thì nghĩa là các công ty này có thể vào Việt Nam đầu tư một cách ổn định, thì cái đó cũng là một vấn đề rất là tốt cho Việt Nam. Thì đầu tư ổn định là như thế nào, là Việt Nam hứa là sẽ bảo vệ cái quyền con người ở Việt Nam, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi của người công dân để cho không có những cái căng thẳng hay những mất ổn định. Thì tôi nghĩ đây là một vấn đề cũng rất là tốt cho các cái giới tài phiệt của Mỹ, và qua đó là dùng họ để mà làm áp lực đối với Nhà Trắng, đối với các cái cơ quan mà làm chính sách ở bên Mỹ. Thì đúng là Trung Quốc là khôn ngoan cái vấn đề này, nhưng mà Trung Quốc sang bên Mỹ gặp cái giới này rồi đưa tiền ra, đưa cái vấn đề lợi ích về tài chính ra để dụ dỗ, Nhưng mà tôi nghĩ là đối với người Mỹ, cái vấn đề đó cũng không phải là vấn đề rất là cấp thiết với họ. Bởi vì Mỹ có những cái vấn đề, mình có thể nói là ý thức hệ, quan trọng hơn là chỉ là vấn đề tiền. Cho nên là nếu mà Việt Nam biết vận động họ tiếp nhiên là giới tài phiệt và cùng lúc vận động luôn dân chúng Mỹ, thì tôi nghĩ đây là vấn đề rất lợi cho Việt Nam. Cho mãi đến nay thì Việt Nam không làm hay là ít làm cái chuyện vận động nhân dân Mỹ. Việt Nam thường thường là để chờ cho các cái cơ quan làm chính sách của Mỹ đưa ra những cái biện pháp gì đó, mà tôi nghĩ rằng là như thế là không đủ, bởi vì những cái cơ quan làm chính sách của Mỹ, kể cả Nhà Trắng, cần có sự ủng hộ của nhân dân Mỹ và ủng hộ của những nước như là Việt Nam.
Dạ. Trong vấn đề những cái điều mà Việt Nam cần phải làm để có thể mà thúc đẩy hồ sơ Biển Đông nữa, thì có cái điểm nào mà cần phải nhấn mạnh thêm nữa không, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là những cái gì mà Việt Nam làm trong mấy năm qua đều rất là tốt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không nên nói chung chung, mà nên dùng cái dư luận quần chúng một cách rõ ràng hơn, và nên nói thẳng thừng để cho người ta hiểu. Chứ còn nói chung chung thì dân chúng Mỹ, đặc biệt là dân chúng Mỹ, họ không hiểu tại sao mà nước họ hay chính phủ họ phải xem giúp Việt Nam là một cựu thù của Mỹ. Thì phải giải thích cho dân chúng Mỹ biết rằng tại sao là hiện nay lợi ích của hai bên rất là gần, và tại sao là Mỹ và Việt Nam nên có những quan hệ tốt hơn để giúp bảo vệ an ninh và hòa bình, không những ở trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng mà cho cả thế giới nữa.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.